Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch cư sĩ Nguyên Trừng, Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống, đĩa số 5. Phẩm thứ 7, Tất Thành Chánh Giác. Giải: Tỳ kheo Pháp Tạng đứng trước Đức Phật, sau khi nói ra 48 lời nguyện, rồi lại lấy hình thức kệ tụng để diễn đạt hạnh nguyện chí thành của Ngài. Vì thế liền có điềm lành, mưa hoa khắp trời đất, trên không trung có tiếng tán thán, chắc chắn thành Phật. Chú thứ nhất: Chánh giác, tức quả vị Phật. Kinh: Phật cáo A Nan, nhĩ thời Pháp Tạng Tỳ kheo thuyết thử nguyện dĩ, dĩ kệ tụng viết. Giải: Đức Phật Thích Ca nói với tôn giả A Nan, bấy giờ sau khi Tỳ kheo Pháp Tạng nói hết 48 lời nguyện, rồi lại lấy kệ tụng tán thán để diễn đạt ý nguyện của Pháp Tạng. Chú thứ nhất: Thử nguyện, chỉ 48 nguyện. Thứ hai: Kệ tụng, dưới đây là ngũ ngôn tụng, mỗi câu 5 chữ, 4 câu làm một đoạn. Kinh: Ngã kiến siêu thế chí, tất chí vô thượng đạo, tư nguyện bất mãn túc, thể bất thành đẳng giác. Giải: Con, Tỳ kheo Pháp Tạng, đã kiến lập chí nguyện vượt lên trên hết thầy thế gian, quyết định thành tựu Phật đạo vô thượng. Nếu như 48 nguyện lớn không thực hiện được, con quyết không thành Phật. Chú thứ nhất: Siêu thế chí là chí nguyện vượt lên trên hết tất cả thế gian. Ở đây chỉ chẳng những vượt qua Thanh Văn Bồ Tát mà còn vượt qua chư Phật. Thứ hai: Vô thượng đạo chính là cái đạo tối cao thành Phật. Thứ ba: Tư nguyện, tức 48 nguyện. Kinh: Phục vi đại thí chủ, phổ tế chư cùng khổ, linh bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Giải: Khi con thành Phật, vẫn còn muốn làm đại thí chủ của hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới để cứu độ những kẻ bần cùng, phước huệ chưa tròn, cùng những kẻ khốn khổ chưa hết vô minh, muốn cho tất cả các loài chúng sanh thoát khỏi sống chết, ưu khổ bởi đêm dài vô minh, thành tựu Phật đạo Bồ Đề. Chú thứ nhất: Đại thí chủ, tức là người cho tài pháp vô úy đến hết thảy chúng sanh một cách rốt ráo tròn đầy. Thứ hai: Chư cùng khổ là chỉ chúng sanh không có trí tuệ chịu khổ đau trong ba cõi sáu đường. Thứ ba: Trường dạ vô ưu não, trường dạ là thí dụ chúng sanh chìm đắm trong sống chết vô minh không biết, cũng như đêm dài tối tăm. Ưu não tức là sầu bi ưu não. Thứ tư: Bồ đề quả tức là Phật quả. Kinh: Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát chung, như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Giải: Nếu con thành Phật thì danh hiệu là vô lượng thọ. Hết thảy chúng sanh trong 10 phương thế giới chỉ cần nghe đến danh hiệu của con, hoan hỷ, tin nhận, y giáo phụng hành, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của con. Những người sanh vào cõi nước của con đều giống như Phật, toàn thân một màu vàng tử ma, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Chú: thứ nhất, diệu tướng là chỉ 32 tướng thắng diệu. Kinh: diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm, ly dục thâm chánh niệm, tịnh tuệ tu phạm hạnh. Giải: tỳ kheo pháp tạng phát nguyện, kẻ nào sanh vào cõi nước của con thì cũng giống như con, lấy tâm đại bi, lợi ích hết thảy chúng sanh. Vì lợi tha nên trước hết tự thân tu tập xa lìa tham dục, nhập sâu vào chánh niệm, lấy tịnh tuệ để mà tu hành vô dục thanh tịnh. Chú: thứ nhất, chư quần phẩm. Phẩm là phẩm loại, chư quần phẩm là chỉ trên từ Bồ Tát Đằng Giác, dưới cho đến chúng sanh ở địa ngục. Thứ hai, ly dục thâm chánh niệm. Dục là ham muốn, thâm là sâu rộng, chánh niệm là tư tưởng, quan niệm chính xác, tương ưng với chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thứ ba, tịnh tuệ là trí tuệ sanh khởi do cái tâm thanh tịnh. Kinh: nguyện ngã trí tuệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám, khai bỉ trí tuệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân, bế tắc chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn, vị chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Giải: nguyện hào quang trí tuệ của con chiếu đến thế giới chư Phật mười phương, tiêu trừ ba thứ tham sân si của hết thảy chúng sanh, là sở sanh của mọi si ám, cứu độ mọi khổ ách, tai nạn của tất cả chúng sanh trong mười pháp giới, ngõ hầu tất cả chúng sanh đều giác ngộ, xả ly tất cả mọi khổ đau kịch liệt của ba đường ác, diệt trừ mọi phiền não tối tăm, giúp cho chúng sanh khai phát con mắt trí tuệ vốn có của tự tánh, hoàn toàn chứng đắc hào quang trí tuệ, chẳng khác Như Lai pháp thân thanh tịnh, lấp kín mọi nẻo đường ác, mở ra cánh cửa thông đạt thế giới cực lạc, trí lành quyết định thành Phật. Vì chúng sanh khai thị vô số diệu pháp, mà mục đích là ở chỗ phổ biến rộng rãi pháp báu của công đức niệm Phật thành Phật. Chú: thứ nhất, tam cấu minh. Tam cấu là tham sân si, minh là vô minh, không có trí tuệ chân thật, không hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thứ hai, minh tế chúng ách nạn. Minh tế là trí sáng tế độ. Chúng ách nạn là mọi tai nạn, khổ đau. Thứ ba, phiền não ám là thí dụ các thứ phiền não, vô minh che khuất ánh sáng của tự tính, khiến con người trở nên vô tri, ngu muội. Thứ tư, trí tuệ nhãn, một trong năm loại mắt, đó là cái đức năng trí tuệ Như Lai mà chúng sanh vốn có. Thứ năm, quang minh thân, chính là cái thân thanh tịnh trí tuệ. Thứ sáu, công đức bảo, chỉ niệm Phật là công, vãng sanh là đức. Vãng sanh là công, không thoái chuyển là đức, bất thoái là công, thành Phật là đức. Bảo là chỉ công đức vô thượng của câu niệm Phật. Kinh: như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hạnh, thường tác thiên nhân sư, đắc vi tam giới hùng, thuyết pháp sư tử hống, quảng độ chư hữu tình, viên mãn tích sở nguyện, nhất thiết giai thành Phật. Giải, nguyện cho con có trí tuệ không chướng ngại như chư Phật, lấy tâm đại từ bi, làm mọi việc lợi ích hết thảy chúng sanh, thường làm bậc đại đạo sư của trời, người, trở thành bậc anh hùng của ba cõi. Nói pháp thì như tiếng giống của sư tử, rộng độ tất cả chúng sanh, tròn đầy 48 nguyện lớn mà con đã phát trong quá khứ, khiến cho tất cả chúng sanh trong một kiếp đều bình đẳng thành Phật. Chú thứ nhất, vô ngại trí. Chỉ trí tuệ của Phật không có chướng ngại. Tam giới hùng, Phật đoạn hết mọi phiền não, dõng mãnh, không sợ hãi. Vì thế nên gọi là bậc đại anh hùng của ba cõi. Thứ hai, thuyết pháp sư tử hống. Một khi sư tử giống lên thì trăm loài thú khác đều sợ hãi. Thí dụ pháp mà Thế Tôn tuyên nói có thể làm chấn động tất cả, hàng phục ngoại đạo. Thứ ba, tích sở nguyện, chính là chỉ 48 nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng đã phát ở trong nhân địa tu hành của Ngài. Kinh, tư nguyện nhược khắc quả, đại thiên ứng cảm động, hư không chư thiên thần đương vũ chân diệu hoa. Giải, đại nguyện của con đã phát, nếu như thành tựu tròn đầy thì hết thảy pháp giới trời người, thần tiên trong 3000 đại thiên thế giới đều cảm động. Trên không trung lại còn có chư vị thiên thần tự nhiên hoan hỷ, thị hiện tướng lành, từ trên trời rải xuống thiên hoa đẹp đẽ quý báu. Chú thứ nhất, tư nguyện nhược khắc quả. Khắc là thành tựu, nguyện lớn đã phát nếu thực hiện được tròn đầy. Thứ hai, vũ hay âm ngọc, ý nói từ không trung rơi xuống. Kinh, Phật cáo A Nan, Pháp Tạng tỳ kheo thuyết thử tụng sĩ, ứng thời phổ địa lục trùng chấn động, thiên vũ diệu hoa dĩ tán kỳ thượng, tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Giải, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng vừa nói xong nguyện vọng của thầy ấy thì lập tức có cảm ứng tướng lành, khắp đại địa diễn ra 6 loại chấn động, thiên hoa từ trên trời rơi xuống che kín cả một vùng của pháp hội, còn có cả âm nhạc từ trên không tán thán tỳ kheo Pháp Tạng quyết định vô thượng chánh giác. Chú thứ nhất, ứng thời là cái lúc cảm ứng. Thứ hai, lục trùng chấn động, tức là 6 hiện tượng tướng chấn động: động, khởi, dũng, chấn, hống, kích. Động là dao động, khởi là bay lên, dũng là sóng động. 3 loại này là biến hình, chấn là có âm thanh, hống là âm thanh rất lớn, kích là như âm thanh đập mạnh vào tai. 3 loại này là biến âm thanh. Phẩm thứ 8, tích công lũy đức. Kinh, A Nan, Pháp Tạng tỳ kheo ư thế tự tại vương Như Lai tiền, cập chư thiên nhân đại chúng chi chung, Phát tư hoàng thể nguyện dĩ, chú chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ, sở tu Phật quốc, khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Giải: Đức Phật nói với A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng đứng trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai và trước đại chúng thiên nhân ở Pháp hội, phát thệ nguyện rộng lớn xong, liền an trú trong trí tuệ chân thật, dõng mãnh, không có sợ hãi, tinh tấn tu hành, nhất tâm làm cho cõi nước trang nghiêm, tịnh diệu. Những sở tu ấy thành cõi nước Phật, tức thế giới cực lạc. Cõi nước Phật hàng ngũ thừa vãng sanh, bình đẳng thành Phật. Thường nhiên kiến lập, mãi mãi không hư hoại, hết thảy vạn vật đều không thay đổi, hư hoại. Chú thứ nhất, hoàng thể nguyện, tại đây chỉ 48 nguyện. Thứ hai, chân thật tuệ là trí tuệ tương ưng với chân như, thật tướng. Thứ ba, nhất hướng chuyên trí là tâm trí chuyên nhất, một mực hướng về phía trước. Thứ tư, diệu độ là hoàn cảnh sinh hoạt, tu học tuyệt đối, tuyệt luân. Ở đây chỉ thế giới cực lạc. Thứ năm, khai khuếch là mở mang rộng lớn, không có bờ mé. Thứ sáu, siêu thắng độc diệu. Năm thừa, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều vào cõi nước phước báu, gọi là siêu thắng. Chỉ có đại chúng năm thừa vãng sanh thế giới cực lạc, bình đẳng thành Phật nên gọi là độc diệu. Thứ bảy, thường nhiên là mãi mãi không suy thoái, thay đổi, vĩnh hằng, tự nhiên. Kinh: Ư vô lượng kiếp tích thực đức hạnh, bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp, đản lạc ức niệm quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn, hành tịch tịnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn, thực chứng đức bổn. Giải: Bắt đầu từ đoạn kinh văn này trở đi đều trình bày cái nhân địa tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng. Nguyên là Ngài đã tích lũy công đức ở vô lượng kiếp trước. Đức hạnh ấy chính là trong tâm không khởi niệm tham sân si, thì bên ngoài cũng không chấp dính sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và pháp. Một lòng ngưỡng mộ, yêu thích các căn lành mà chư Phật quá khứ đã tu. Vì thế, trong khi Ngài tự hành hóa cho chính Ngài, bên trong không khởi tâm động niệm, bên ngoài không bị ngoại cảnh mê hoặc, dựa vào phương pháp chân thật tương ưng với sự lý của chân tướng mà vun trồng hết thảy cái gốc đức hạnh. Chú thứ nhất, tích thực đức hạnh. Tích thực là tích lũy vun trồng, đức hạnh là chỉ sự hành trì ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh. Thứ hai, tham sân si dục chư tưởng. Bất khởi tham là không mong cầu, bất khởi sân là đối với những việc ngược tâm ý cũng như hoàn cảnh, không khởi tâm bất bằng, oán hận. Si là ngu si, chỉ cho việc không biết rõ sự lý của chân tướng. Dục là chỉ cho mọi dục vọng. Thứ ba, bất chước sắc thanh hương vị xúc pháp. Bất chước là không dính mắc. Sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, tức là sáu ngoại cảnh, mà sáu căn tiếp xúc, tức là đối tượng của mắt thấy, gọi là sắc trần. Đối tượng tai nghe là thanh trần, đối tượng mũi ngửi là hương trần, đối tượng của lưỡi nếm là vị trần, đối tượng cảm giác của thân là xúc trần, đối tượng phân biệt của ý là pháp trần. Nhân vì các ngoại cảnh ấy làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh, vì thế nên tỷ dụ là trần. Thứ tư, tịnh tính hạnh. Ngài tự hành hóa một cách có ý thức tích cực, vì người mà diễn nói, trong tâm không khởi vọng tưởng, phân biệt, bên ngoài không dính mắc sáu trần. Thứ năm, hư vọng chỉ hư giả, không thật. Thứ sáu, chân đế môn chỉ phương pháp chân thật tu hành thành Phật. Đế là chân thật. Kinh, bất kế chúng khổ, thiểu dục chi túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyền, nhẫn lực thành tựu. Giải, tỳ kheo pháp tạng chẳng kể vô số khổ não, ngài thường ít dục, biết đủ, một lòng chuyên cầu pháp lành để có lợi ích chân thật cho hết thảy chúng sanh. Nguyện lớn mà ngài đã phát mãi mãi không chán nản, mệt mỏi, kiên quyết cương nghị, vì thế mà thành tựu sức mạnh nhẫn của ngài. Chú thứ nhất, thiểu dục chi túc. Thiểu dục là không nhiều mong cầu, chi túc là tuy ít cũng đủ. Thứ hai, bạch pháp là chỉ pháp lành. Người Ấn Độ xưa lấy đen trắng để đại biểu cho thiện ác. Thứ ba, vô quyền là không mệt mỏi. Thứ tư, nhẫn lực thành tựu là lực dụng của nhẫn nhục, một trong lục độ, tức là chịu đựng mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch về vật chất, nhân sự hay hoàn cảnh tu học. Công phu nhẫn nhục tròn đầy gọi là nhẫn lực thành tựu. Kinh, ư chư hữu tình thường hoài từ nhẫn, hòa nhan ái ngữ khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm. Giải, ở trong hết thảy chúng sanh, trong lòng thường mang cái tâm yêu thương, nhẫn nhục nhường nhịn, đối đãi với mọi người bằng thái độ hòa ái vui vẻ, luôn dùng ngôn ngữ chân thành dễ nghe để khuyến khích sách tấn, giúp cho chúng sanh rời khỏi khổ đau, được hạnh phúc an lạc, lại thường cung kính phụng sự sư trưởng, y giáo phụng hành, hoàn toàn không mang cái tâm bề ngoài thì kính trọng, nhưng bên trong thì xem thường. Chú thứ nhất, hòa nhan ái ngữ. Hòa nhan là nhan sắc ôn hòa, ái ngữ là chân thành, quan tâm, lời nói dễ nghe. Thứ hai, khuyến dụ sách tấn. Khuyến là khuyến khích, dụ là hiểu dụ, sách tấn là khích lệ, tiến tới. Thứ ba, xiểm khúc là xiểm nịnh, làm quanh co sự thật. Kinh, trang nghiêm chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp, bất kỳ tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Giải, những hành vi cuộc sống của tỳ kheo pháp tạng tương ưng với phước đức trí tuệ, đầy đủ viên mãn phước đức trí tuệ, lấy đó làm trang nghiêm, ngôn hạnh của ngài đều khả dĩ làm mô phạm cho hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới, đều lấy quán pháp như hóa, tam muội thường tịch mà đắc. Nhân vì quán sát mà biết rõ các pháp như ảo, như hóa, thì mới vĩnh viễn đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt, chấp dính, hưởng thọ tịch tĩnh một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, thì tự nhiên thực hiện được khéo léo, giữ gìn khẩu nghiệp, không chê bai lỗi lầm của kẻ khác, khéo giữ thân nghiệp, không phạm giới luật, uy nghi, khéo giữ ý nghiệp, không khởi vọng tưởng phân biệt, nội tâm thanh tịnh không nhiễm. Chú thứ nhất, chúng hạnh là chỉ tất cả hành vi cuộc sống với lục độ vạn hạnh. Thứ hai, quỹ phạm là quỹ tắc, có nghĩa là mô phạm. Thứ ba, quán pháp như hóa là dùng trí tuệ quan sát mọi sự vật trên thế gian như mộng ảo, như bọt nước, thay đổi không ngừng, không thực sự tồn tại. Thứ tư, tam muội thường tịnh là thường hưởng thọ thanh tịnh. Ở đây nói đến hưởng thọ đời sống bình thường, thân tâm được giữ gìn tối thanh tịnh. Kinh: sở hữu quốc thành, tụ lạc quyến thuộc, chân bảo, đô vô sở trước, hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, chú ư vô thượng chân chính chi đạo. Giải: những thứ sở hữu của tỳ kheo pháp tạng như là đô thị lớn hay một thôn làng, cho đến cả bà con quyến thuộc, cũng như đối với các thứ chân báu thế gian, Ngài đều không chấp trước. Tất cả những thứ đó Ngài thường đem bố thí, đem lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là sáu loại mà chư Bồ Tát tu tập để hướng dẫn, hóa độ vô lượng chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chú thứ nhất, quốc thành là thủ đô, thành phố lớn. Thứ hai, tụ lạc là thôn trang nhỏ. Thứ ba, giáo hóa an lập chúng sanh. Giáo là dạy, hướng dẫn, lấy phương pháp giáo dục trao truyền cho mọi người trong xã hội. Hóa là thành tích giáo dục, giúp cho chúng sanh thay ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. An lập là kiến lập tâm Bồ Đề. Thứ tư, chú ư vô thượng chân chính chi đạo là an trú trên cái đạo thành Phật rốt ráo tròn đầy. Kinh: do thành như thị chư thiện căn cố, sở sanh chi xứ vô lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng, hoặc vi trưởng giả cư sĩ hào tính tôn quý, hoặc vi sát lợi quốc vương chuyển luân thánh đế, hoặc vi lục dục thiên chủ nãi chí phạm vương. Giải: do tỳ kheo pháp tạng đã thành tựu các căn lành như đã nói ở trên, nên quả báo Ngài đạt được là sanh vào nơi có kho báu vô lượng phước đức trí tuệ, tự nhiên hiện ra, cảm nhận đời đời tôn quý, đức cao trọng vọng, của cải đầy đủ, hoặc là vua chúa đại thần chuyển luân thánh vương, hoặc là vua trời lục dục, cho đến đại phạm thiên vương. Chú thứ nhất, do thành như thị chư thiện căn. Do thành là do ở thành tựu. Như thị chư thiện căn là chỉ việc tích lũy nhiều căn lành công đức. Thứ hai, bảo tạng. Tạng có nghĩa là hàm tàng. Bảo tạng là chỉ kho báu phước đức trí tuệ. Thứ ba, phát ứng là khai phát hiện ra, chính là nói đến việc tích tập vô lượng kho báu công đức nên cảm ứng mà hiện ra. Thứ tư, trưởng giả là chỉ người tuổi cao, có đức độ và có tài sản. Cư sĩ là người tại gia học Phật. Thứ năm, hào tính tôn quý là gia đình quý tộc. Thứ sáu, sát lợi quốc vương. Sát lợi còn gọi là sát đế lợi, gọi chung cho dòng dõi vua chúa. Quốc vương là người làm chủ một nước. Kinh: ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường, vị tăng gián đoạn như thị công đức thuyết bất năng tận. Giải: thường ở tại các chỗ của chư Phật, Ngài chưa hề ngừng nghĩ việc tôn trọng cúng dường chư Phật. Công đức như đã nói ở trên là vô lượng vô biên, dù có nói cũng không thể nói hết. Kinh: thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương, do như chiên đàn, ưu bát la hoa, kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới, tùy sở sinh xứ, sắc tướng đoan nghiêm, tam thập nhị tướng, bát thập trùng hảo, tất giai cụ túc, thủ chung thường xuất, vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu, tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Giải: thân miệng của tỳ kheo Pháp Tạng thường tỏa ra mùi thơm, chẳng khác nào mùi hương chiên đàn và hoa ưu bát la. Mùi hương ấy tỏa đến vô lượng thế giới, bất luận là Ngài ra đời thành Phật ở chỗ nào, thì sắc tướng của Ngài cũng trang nghiêm, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ trang nghiêm. Hai cánh tay vạn năng của Ngài thường sáng tạo ra vô số khí cụ trang nghiêm. Những thứ mà Ngài tạo ra đều là những yêu cầu nhu yếu của con người, và lại con người rất ưa thích nữa. Mọi tài năng của Ngài đều đem đến lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì mọi người, vì xã hội, vì quốc gia, vì thế giới mà tạo phước. Chú: thứ nhất, chiên đàn là cây quý có mùi thơm thời Ấn Độ cổ. Thứ hai, ưu bát la hoa, đây là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là hoa sen màu xanh, thanh sắc liên hoa. Thứ ba, tam thập nhị tướng là 32 tướng tốt. Thứ tư, bát thập trùng hảo là 80 vẻ trang nghiêm. Kinh: do thị nhân duyên, năng linh vô lượng chúng sanh, giai phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Giải: phẩm kinh này nói đến việc sau khi tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện thành tựu cụ thể, trải qua vô lượng kiếp tích lũy công đức, nên y báo, chánh báo đều đầy đủ trang nghiêm thù thắng. Do vậy, hết thảy chúng sanh đều cảm phát cái tâm thành Phật vô thượng. Phẩm thứ 9, viên mãn thành tựu. Giải: phẩm trước giới thiệu nhân địa tu hành của Pháp Tạng tỳ kheo, phẩm này hiển thị những thành tựu tròn đầy mà Ngài đã thu hoạch trong quá trình tu học, đó là quả đức tròn đầy sau khi Ngài thành Phật. Kinh: Phật cáo A Nan, Pháp Tạng tỳ kheo tu Bồ Tát hạnh tích công lũy đức vô lượng vô biên, ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, phi thị ngữ ngôn phân biệt chi sở năng chi, sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu, như thật an trú, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Giải: đức Phật nói với A Nan, tỳ kheo pháp tạng tu sáu độ vạn hạnh, tích lũy vô lượng vô biên công đức, vì thế thường ở trong tất cả pháp mà đắc tự tại. Loại quả báo ấy không phải là dùng tư tưởng, ngôn ngữ mà diễn đạt, liễu giải. 48. Lời nguyện của pháp tạng đã thành tựu tròn đầy, hết thảy của thế giới cực lạc đều an trú trong nhất chân pháp giới của chân như thật tướng. Vì thế nên đầy đủ trang nghiêm, uy đức rộng lớn, không bờ mé của cõi Phật thanh tịnh. Chú thứ nhất, như thật an trú. Như thật là chân như thật tướng. Như thật an trú là an trú ở trong cái lý của thật tướng của các pháp. Thứ hai, uy đức. Uy có nghĩa là chiết phục, đức có nghĩa là nhiếp thọ. Kinh A Nan văn Phật sở thuyết, bạch thế tôn ngôn, pháp tạng Bồ Tát thành Bồ Đề giả, vi thị quá khứ Phật Na, vị lai Phật Na, vi kim hiện tại tha phương thế giới Na. Giải, tôn giả A Nan nghe những gì Đức Phật nói, liền hỏi Thế Tôn, Bồ Tát pháp tạng tu học thành tựu quả vị Phật đại giác, Ngài là vị Phật quá khứ, hay vị Phật tương lai, hay là vị Phật hiện tại ở thế giới khác? Kinh Thế Tôn cáo ngôn, bị Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Giải, Thế Tôn trả lời câu hỏi của tôn giả A Nan, pháp thân cùng khắp nơi chốn của Đức Phật A Di Đà, không nơi nào không đến, không nơi nào không đi, không thể nói sanh, không thể nói diệt, không thể nói Ngài là vị Phật quá khứ, hoặc là thị hiện ở hiện tại, hay là vị lai. Chú, thứ nhất, bị Phật Như Lai là chỉ Phật A Di Đà. Thứ hai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ. Pháp thân của Phật cùng khắp nơi chốn, vì thế nên nói không đến cũng không đi. Thứ ba, vô sanh vô diệt là không sanh chẳng diệt. Đó là cảnh giới Niết Bàn rốt ráo của Phật. Kinh Đản Dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương Khứ Diêm Phù Đề, Bách Thiên Câu Chi Na Do Tha Phật Sát, hữu thế giới danh viết cực lạc. Giải, Đức Phật A Di Đà vì phát nguyện độ sanh, thực tiễn của Ngài thị hiện ở phương Tây thế giới, cách chúng ta 10 vạn ức cõi nước Phật. Thế giới mà Ngài kiến lập có tên là thế giới cực lạc. Chú, thứ nhất, thù nguyện là thực hiện nguyện lớn mà Ngài đã phát trong quá khứ. Thứ hai, Diêm Phù Đề là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là Nam Thiệt Bội Châu, chỉ vào thế giới của chúng ta. Thứ ba, cực lạc là thế giới mà Đức Phật A Di Đà kiến lập, nhân cõi nước ấy không có khổ đau. Kinh Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Đà, thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp, kim hiện tại thuyết pháp, hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chi chúng, cung kính vi nhiễu. Giải, tỳ kheo pháp tạng đã triệt để giác ngộ, rốt ráo thành Phật, xưng hiệu là A-di-đà Phật. Ngài thành Phật đến nay đã trải qua 10 kiếp, hiện nay thị hiện ở thế giới cực lạc giảng kinh nói pháp. Tại thế giới cực lạc có vô lượng, vô biên chúng thanh văn, Bồ Tát cung kính đoanh vây Ngài để nghe nói pháp. Chú, thứ nhất, A-di-đà là tiếng Ấn Độ. A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, A-di-đà là vô lượng. Trong tất cả vô lượng, lấy vô lượng quang, vô lượng thọ làm đại biểu là danh hiệu của vị giáo chủ thế giới cực lạc. Phẩm thứ 10, giai nguyện tác Phật. Giải: phẩm trên nói về nhân tu quả chứng của Đức Phật A-di-đà. Đó là phẩm kinh nói đến chúng sanh nghe Đức Phật Thích Ca nói pháp, chỉ cần phát nguyện vãng sanh đều thành tựu phổ biến bình đẳng thành Phật. Kinh: Phật thuyết A-di-đà Phật, vi Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời, A Xà Vương tử, giữ ngũ bách đại trường giả, văn chi giai đại hoan hỷ. Giải: Thế Tôn giới thiệu, khi ở trong nhân địa Bồ Tát, ở quá khứ của Đức Phật A-di-đà, sự thật của phát nguyện và tu hành chứng quả. Bây giờ, A Xà Vương tử cùng 500 vị trường giả tham gia pháp hội, nghe xong đều sanh khởi cái tâm đại hoan hỷ. Kinh: Các trì nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ cước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung nguyện ngôn, linh ngã đẳng tác Phật thời, giai như A-di-đà Phật. Giải: Mỗi người trong chư vị đều cầm một cái lọng quý bằng hoa màu vàng, cùng đến trước Đức Phật mà lễ bái, dâng lọng hoa vàng cúng dường Phật, rồi trở về chỗ ngồi ở một bên để nghe kinh. Khi ấy, trong lòng chư vị đều nảy sinh mong nguyện, hy vọng khi chư vị thành Phật ở tương lai, hết thảy đều hệt như Đức Phật A-di-đà. Chú: Thứ nhất, kim hoa cái là lọng báu bằng hoa vàng. Thứ hai, khước tọa là lùi lại, ngồi xuống. Kinh: Phật tức chi chi, cáo chư tỳ kheo, thị vương tử đẳng, hậu đương tác Phật, bỉ ư tiền thế, trụ bồ tát đạo, vô số kiếp lai, cúng dường tứ bách ức Phật, ca diếp Phật thời, bì đẳng vi ngã đệ tử, kim cúng dường ngã, phục tương trị giã. Giải: Các vị A Xà Vương tử, sau khi trong tâm phát nguyện lớn, Thế Tôn biết ngay, Ngài liền nói với đại chúng tỳ kheo: 500 A Xà Vương tử sau này chắc chắn thành Phật, kiếp trước họ đều tu đại hạnh của Bồ Tát, ăn trú ở đạo của Bồ Tát, trải qua vô số kiếp, từng cúng dường cho 400 ức Phật, rộng tu công đức. Trước kia, vào thời Đại Phật Ca Diếp trụ thế, họ là đệ tử của ta. Hôm nay, họ cúng dường ta, chúng ta lại gặp nhau. Đó là một nhân duyên thù thắng. Chú: Thứ nhất, Ca Diếp Phật là vị Phật thứ ba ở hiện kiếp, trước Đức Phật Thích Ca một vị Phật. Thứ hai, tương trị là gặp nhau. Kinh: Thời chư tỳ kheo văn Phật ngôn giả, mạc bất đại chi hoan hỷ. Giải: Bây giờ đại chúng tỳ kheo tham gia pháp hội, nghe những gì Đức Phật nói đều vô cùng hân hoan cho A Xà Vương tử cùng 500 trưởng giả. phẩm thứ 11, Quốc giới nghiêm tịnh. Giải: nội dung phẩm này Đức Phật giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạc. Kinh: Phật ngữ A Nan, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Giải: Đức Phật nói với A Nan, thế giới cực lạc đầy đủ vô lượng công đức và trang nghiêm, tất cả đều đẹp đẽ không thiếu sót. Kinh: Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú ma não chi danh. Giải: thế giới cực lạc mãi mãi không có ba khổ, tám khổ và các nỗi khổ khác, cũng không có ba tai, tám nạn cùng các tai nạn khác, không có ba đường ác, cũng không có cái tên gọi là ma não. Chú: thứ nhất, chúng khổ là chỉ vô số khổ đau. Thứ hai, chư nạn chỉ tai họa về người, thiên tai, tức ba tai, tám nạn cùng các tai nạn khác. Kinh: diệt vô tứ thời, hành thử, vũ minh chi dị, phục vô đại tiểu, giang hải, khư lăng thanh cảm, kinh tức xa dược, thiết vi, tu di, thổ thạch, đẳng sơn. Giải: ở trong thế giới cực lạc không có bốn mùa, nóng lạnh, mưa bão, thay đổi khí hậu, thời tiết, cũng không có lớn nhỏ, núi đồi, hang động, dây chằng chịt, cát đá, thiết vi, tu di, không có sự khác nhau về địa lý ấy. Chú: thứ nhất, tứ thời là xuân, hạ, thu, đông. Thứ hai, vũ minh là mưa gió, âm u. Thứ ba, khu lăng là núi đồi, khanh khảm là hang động. Thứ tư, kinh cức là dây chằng chịt, xa dược là đá nhỏ. Thứ năm, thiết vi chỉ ngọn núi của một đơn vị thế giới ở ngoại vi, tu di tiếng Ấn Độ. Trung văn có nghĩa là ngọn núi rất cao, là trung tâm của một tiểu thế giới. Kinh: duy dĩ tự nhiên thất bảo, hoàng kim vi địa, khoan quảng bình chính, bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu thâu thập phương, nhất thiết thế giới. Giải: hoàn cảnh vật chất của thế giới Tây Phương cực lạc đều do bể báu mà thành. Mặt đất bằng vàng ròng, diện tích rộng lớn không cách gì tính toán, cõi nước lại còn đẹp đẽ, vi diệu, trang nghiêm, thanh tịnh, vượt qua tất cả thế giới trong mười phương. Chú: thứ nhất, đất bảo chỉ vàng bạc, pha lê, lưu ly, thủy xương, hổ phách, ngọc đẹp, mã não. Thất ở đây diễn đạt ý tròn đầy, thất bảo cũng là chỉ vô lượng chân báu. Thứ hai, kỳ lệ là hết sức đẹp đẽ, hoa lệ. Kinh: A Nan văn dĩ, bạch thế tôn ngôn, nhược bỉ quốc độ, vô tu di sơn, kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên, y hà nhi trụ. Giải: sau khi tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói xong, tôn giả liền bạch với Đức Phật: giả như thế giới cực lạc không có núi Tu Di, thế thì tứ thiên vương cho đến đao lợi thiên vương dựa vào chỗ nào mà đứng vững? Chú: thứ nhất, tứ thiên vương chỉ tầng trời thấp nhất của dục giới ở lưng chừng núi Tu Di. Thứ hai, đao lợi thiên là tầng trời thứ hai của dục giới ở trên đỉnh núi Tu Di. Hai tầng trời này đều là địa cư thiên. Kinh: Phật cáo A Nan, dạ ma đâu xuất, nãi trí sắc vô sắc giới, nhất thiết chư thiên, y hà nhi trụ. A Nan phát ngôn, bất khả tư nghị, nghiệp lực sở trí. Giải: Đức Phật hỏi ngược lại A Nan, cõi trời dạ ma, cõi trời đâu xuất, cho đến cõi trời sắc giới, vô sắc giới, cùng hết thảy cõi trời nương tựa vào chỗ nào mà trụ? Tôn giả A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, các cõi trời ấy nương tựa vào định lực không thể nghĩ bàn của chúng sanh mà đứng vững. Chú thứ nhất, Dạ Ma là tầng trời thứ ba của dục giới, Đâu Xuất là tầng trời thứ tư của dục giới. Từ cõi trời Dạ Ma trở lên đều là cõi trời thông cư, đứng giữa hư không. Thứ hai, nghiệp lực, ở đây chỉ công phu của thiền định. Kinh Phật ngữ A Nan bất tư nghị nghiệp, như hà chi na, nhữ thân quả báo bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị, kỳ quốc chúng sanh công đức thiện lực, trụ hành nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ. Giải: Đức Phật nói với A Nan, nghiệp lực không thể nghĩ bàn, bao quát phạm vi rất sâu, rất rộng. Ông có biết không? Quả báo tự thân của ông không thể nghĩ bàn, vì sao lại có vô lượng vô biên thế giới? Vì sao lại có ba đường sáu nẻo khác nhau? Nhân vì nghiệp thân quả báo không thể nghĩ bàn của chúng sanh khác nhau, căn lành học Phật của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, nguyện lớn, hạnh lớn của chư vị cho đến sự thành tựu trí tuệ, từ bi, đức năng, cõi nước của chư vị đều không thể nghĩ bàn. Chúng sanh của thế giới cực lạc đều phát tâm Bồ Đề, lấy một câu danh hiệu mà khế nhập vào biển nguyện Di Đà. Vì thế chư vị thường an trú trong nguyện lớn, hạnh lớn mà Phật A Di Đà đã thành tựu. Thế giới cực lạc dựa vào công đức của chúng sanh, sức mạnh của điều lành của chúng sanh, cho đến bổn nguyện của sức mạnh oai thần của Phật A Di Đà đã thành tựu. Vì thế không cần phải nương dựa vào núi Tu Di mà vẫn tự nhiên an trú. Trú thứ nhất, nghiệp, có nghĩa là tạo tác, một số là chỉ hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng. Thứ hai, quả báo, là chỉ nghiệp ác đã tạo ở đời trước, chiêu cảm quả báo trong đời này. Thứ ba, nghiệp báo, chỉ nghiệp nhân và quả báo, cũng chính là nghiệp nhân thiện ác đã tạo ra mà cảm thọ quả báo khổ hay lạc. Thứ tư, thánh lực, lực là năng lực, lực dụng, ở đây chỉ sức mạnh oai thần của chư Phật. Thứ năm, thiện lực, lực dụng đạt được nhờ y pháp mà tu hành, gọi là thiện lực. Thứ sáu, hành nghiệp địa, chỉ nguyện lớn, hạnh lớn của Phật A-di-đà, cái chỗ thành tựu nghiệp lớn gọi là hành địa nghiệp. Kinh A Nan bạch ngôn, nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị, ngã ư thử pháp thật vô sở hoặc, đản vị tương lai chúng sanh phái trừ nghi võng cố phát tư vấn. Giải: Tôn giả A Nan bạch, trước nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn của chúng sanh, chẳng có điểm nào con nghi ngờ cả. Chỉ vì chúng sanh, hơn nữa là chúng sanh ở thời mạt pháp, họ năng cố chấp trước sự lý ấy, thỉnh thoảng họ có những nghi ngờ. Vì vậy con mới khai thỉnh Thế Tôn khai thị. Chú thứ nhất, nghi võng, nghi là nghi ngờ, võng là thí dụ cho, nhiều mà phức tạp. Thank you. thứ 12 Quang Minh Biến Chiếu. Giải: Phẩm kinh này giới thiệu hào quang oai thần của Đức Phật Di Đà chiếu khắp hết thảy mười phương thế giới chư Phật. Kinh: Phật cáo A Nan, A Di Đà Phật, uy thần quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật, sở bất năng cập, biến chiếu đông phương hằng xa Phật sát, nam tây bắc phương tứ suy thượng hạ, diệt phục như thị. Giải: Đức Phật nói với A Nan, oai thần và hào quang của Phật A Di Đà là thủ thắng đệ nhất, hết thảy mười phương chư Phật không thể so sánh. Hào quang của Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số cõi Phật ở phương đông, ngoài ra phương nam, tây bắc, phương đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên dưới cũng như vậy. Chú: Thứ nhất, tứ suy là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Kinh: Nhược hóa đảnh thượng viên quang, hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, hoặc bách thiên vạn ức do tuần, chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất nhì Phật sát, hoặc chiếu bách thiên Phật sát, duy A-di-đà Phật, quang minh phổ chiếu, vô lượng vô biên, vô số Phật sát. Giải: Nếu luận hào quang hóa hiện trên đỉnh đầu chư Phật, có vị chiếu đến 1, 2, 3 hay 4 do tuần, có vị chiếu đến trăm ngàn vạn ức do tuần, đến như hào quang của chư Phật có vị chiếu đến một vài cõi Phật. Duy chỉ có một mình Đức Phật A-di-đà, hào quang của Ngài chiếu khắp vô lượng, vô biên, vô số cõi Phật. Kinh: Chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận, bổn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng, chí tác Phật thời các tự đắc chi, tự tại sở tác bất vi sự kế. Giải: Hào quang chiếu xa gần của chư Phật là căn cứ vào cái nhân cầu đạo. Khi phát nguyện công đức tu hành lớn nhỏ khác nhau, đến khi thành Phật, mỗi vị tự nhiên đạt được quả báo khác nhau. Những điều đó đều thành tựu tự nhiên, chứ không phải là do sắp đặt hay dự trù trước. Kinh: A-di-đà Phật quang minh thiện hảo, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên ức vạn bội, quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Giải: Hào quang của Phật A-di-đà vô cùng tốt đẹp, ánh sáng hơn cả ngàn ức vạn lần của mặt trời, mặt trăng. Vì thế, Đức Thế Tôn Thích Ca tán thán hào quang của Phật A-di-đà là tôn quý hơn tất cả hào quang của chư Phật, là vua của chư Phật. Lời tán thán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại biểu cho lời tán thán của chư Phật đối với Đức Phật A-di-đà. Kinh: Thị cố vô lượng thọ Phật, diệt hiệu vô lượng quang Phật, diệt hiệu vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, diệt hiệu trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Giải: Sở dĩ Đức Phật vô lượng thọ hay Phật A-di-đà cũng gọi là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, tức cũng gọi là Đức Phật trí tuệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, Đức Phật giải thoát quang, Đức Phật an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, Đức Phật bất khả tư nghị quang. Chú: Thứ nhất, vô lượng quang, quang là đại biểu cho trí tuệ, ánh sáng trí tuệ của Phật không thể hạn lượng, vì thế nên gọi là vô lượng quang. Thứ hai, vô biên quang, hào quang của Phật chiếu khắp rộng lớn, vô biên. Thứ ba, vô ngại quang, hào quang tự tại của Phật không nơi nào không chiếu thấu, không chướng ngại. Thứ tư, vô đẳng quang, hào quang thanh tịnh của Phật không có bất cứ ánh sáng nào bằng. Thứ năm, trí tuệ quang, ánh sáng của Phật có năng lực phá tất cả vô minh phiền não của chúng sanh. Thứ sáu, thường chiếu quang, ánh sáng của Phật chiếu khắp tất cả chúng sanh, tất cả thời, tất cả nơi chốn, không gián đoạn. Thứ bảy, thanh tịnh quang, ánh sáng của Phật có khả năng khiến chúng sanh đoạn trừ ba độc, phiền não, tham sân si, đạt được thân tâm thanh tịnh. Thứ tám, hoan hỷ quang, từ quang của Phật chiếu khắp chúng sanh, khiến chúng sanh đều hoan hỷ. Thứ chín, giải thoát quang, ánh sáng của Phật có khả năng khiến cho chúng sanh tiêu trừ tội nghiệp, giải thoát sống chết, được tự tại. Thứ mười, an ổn quang, ánh sáng của Phật có khả năng giúp chúng sanh ở trong ba cõi có an lạc thực sự. Thứ 11, siêu nhật nguyệt quang, ánh sáng của Phật vượt qua tất cả các thứ ánh sáng của thế gian, thù thắng không thể so sánh. Thứ 12, bất tư nghị quang, ánh sáng của Phật là không thể nghĩ bàn. Kinh, như thị quang minh phổ chiếu thập phương, nhất thiết thế giới, kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quan giả, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn, nhược tại tam đồ, cực khổ chi xứ, kiến thử quang minh, giai đắc hư tức, mệnh chung giai đắc giải thoát. Giải, 12 thứ hào quang thù thắng của Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới. Chúng sanh nào có duyên thấy được hào quang của Phật đều diệt trừ phiền não, căn lành tăng trưởng, thân ý nhu nhuyễn, khiến cho những chúng sanh đang chịu khổ đau cùng cực ở trong ba đường ác thấy được hào quang thì những khổ đau dừng nghỉ, sau khi chết đều được giải thoát, rời khỏi đường sống chết. Chú, thứ nhất, cấu diệt thiện sanh là tiêu diệt mọi phiền não, tham sân si, tăng trưởng căn lành. Thứ hai, thân ý nhu nhuyễn là ba nghiệp thân, miệng, ý, nhu hòa. Thứ ba, hưu tức, ở đây chỉ ngưng thọ khổ. Kinh, nhược hữu chúng sanh, văn kỳ quang minh, uy thần công đức, nhật dạ xưng thuyết, trí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc. Giải, những chúng sanh có duyên với Phật, nghe biết tới hào quang của Đức Phật vô lượng thọ, oai thần, công đức của Ngài có thể lấy tâm trí thành, không gián đoạn, đêm ngày tán thán ca ngợi, thì sẽ được sự gia trì của oai thần Đức Phật A-di-đà, được vãng sanh về thế giới cực lạc. Đại thừa vô lượng thọ kinh giản chú dịch giải. Biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không. Người dịch, cư sĩ Nguyên Trừng. Người đọc, Diệu Âm. Trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ. thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.